1800 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng rồi. Hello Tiến Dũng, nè Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Dạ, yeah, bình thường rất, xe đạp cũng bình thường, everything ok bạn hiền. Dạ vâng, bây giờ thì bầu trời phải gọi là nó hơi âm u rồi, sáng chạy đi làm thấy cũng mưa lắc rắc trên cái kính xe rồi. Ngày hôm nay cũng báo hiệu là một ngày mưa rất là nhiều. Quý vị nào mà có đang nghe chương trình này cũng như là đang lái xe nhớ là ngày hôm nay đường rất là trơn trượt, mưa cũng sẽ rỉ rả trong suốt ngày hôm nay ha bạn hiền ha. Có đi đâu nhớ mạo mưa nha.
Tôi tưởng anh nói là vì chạy xe chứ mà không mưa nữa, ở Mỹ mà giống như Việt Nam á. Wow. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì mặc dù thời tiết rất là đẹp, Tiêu Dũng cho là đẹp lý do vì nó mát mẻ, cái thứ vị nó giống như xe lạnh như Đà Lạt ha. Từ chứng khoán thì nó cũng không có.
Quên nữa bạn, mình tán dốc chút xíu à. Tăng cấp mới chút xíu à. Biết là bạn yêu thích chó, bạn biết mấy vụ mấy con chó bên Việt Nam không? Buồn quá, tội quá.
Em nghe thì em cũng đọc và hiểu và thấy rằng hình như là mấy người này họ cũng thích thịt chó.
Thiệt tình.
Họ thích thịt chó tại vì không có lý do nào mà con chó nó... Tại vì cúm gà thì hủy gà. Covid gì đó thì ví dụ như là cúm tàu đi thì mình ví dụ như dơi đem đi thì xử dơi đúng không? Ví dụ như vậy. Nhưng mà ví dụ này đâu phải cúm chó đâu mà đi xử chó, tức là đơn giản mình dễ hiểu thôi quý vị, đơn giản thôi là trong một thời gian pandemic mà họ bị gọi là bị gì anh gọi là ở trong nhà luôn ha,
ức chế tinh thần
nhà luôn đó, họ thèm thịt chó.
Thèm thịt chó
cái đó một gọi là ví dụ nghĩ rằng 90% là như vậy. Họ thèm thịt chó. Sẵn có mấy con chó này làm cách nào. Nhưng mà rất xui cho họ là cái cộng đồng mạng nó mạnh quá đi. Tại vì bây giờ thì người dân Việt Nam á, họ bắt đầu có một cái ý thức là yêu động vật đó, yêu động vật. Nên họ thấy rằng con cái điều này thật sự nó vô lý quá đi. Mà chúng ta thấy rằng cái đơn giản thôi là mình nghĩ rằng thiêu hủy con chó thì giờ họ đem họ thiêu hủy, họ đốt, họ làm gì, họ ăn thịt, who knows, đúng không? Yeah. Không biết được. Thì cái đó là chuyện của họ. Nhưng mà trước mắt là họ rất là xui khi mà mười mấy con chó, 13 con phải không?
Mười lăm con chó, một con mèo.
15.
Theo như...
Không có mấy con chó con nữa.
Dạ.
Thì ông coi...
Tội quá. Tội quá.
Rằng buồn cho một xã hội mà có mấy con chó không mà không có tiền mua, sao phải đi lấy của người dân ăn như vậy, thật sự là... Okay.
Có dịp thì anh em của chúng tôi cũng sẽ kể cho quý vị nghe về chuyện đào lập này, tức quý vị trong một tuần trước. Thôi bây giờ mình trở lại chương trình đi ha.
Rồi, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán các quý vị, nó có những con số mismatch. Lý do vì cái inflation nó cũng đang đè nặng trên cái nền kinh tế, không phải riêng Hoa Kỳ mà cả toàn thế giới. Dow Jones thì sáng nay giảm nhưng mà lên lại 22 điểm, 34.528 điểm. Nasdaq thì giảm 23 điểm, 14.463 điểm. S&P 500 lên 0.9, tức là lên rất là nhẹ, 4.361 điểm. Yêu tin chắc về chiều chắc chắn cái con số... cái Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sẽ là màu đỏ. Thì Dũng nghĩ là như vậy. Mà cái phần thì Dũng nghĩ tới khoảng 6-7%. Khi nó 10 năm là 1.59%. Dầu thô thì giảm nhẹ. Cái thời sáng nay rất may, dầu thô giảm 13 xu. Chỉ còn có 8.39 triệu trong thùng dầu thô. Hiện tại bây giờ 1 euro đổi được 1.15 đồng. Vàng thì lên 13.40 đồng, 1.769 đồng/xu cho một ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm 2.43, 20 năm là 3.06, 30 năm là 3.19. Hiện tại một Mỹ Kim mua vào 23.027 đồng, bán ra 23.035 đồng, vàng mua vào 57.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 58 triệu chẵn cho một lượng, kính thưa quý vị. bản tin đầu tiên mà Dũng gửi đến vị nó là một cái The Waiting Game. Tại sao Dũng gọi là cái The Waiting Game? Cái thị trường hiện tại bây giờ nó rất là khó chịu, nó rất là weird, nó rất, chúng ta dùng bất cứ một cái từ gì tùy vị, nhưng mà cái từ là cái negative. Một cái question mà ta sẽ đặt ra ngày hôm nay: bao giờ lạm phát sẽ ngưng? Nó sẽ ngưng lên nữa. Will inflation sẽ stop cái hike? Rồi khi nào central bank sẽ bắt đầu giảm đi những cái gọi là không cắt đi những cái tiền lời, hay là mua công trái phiếu, hay là tăng cái tiền lời lên, gọi là cái interest rate? Rồi dầu thô lên 80 đồng như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế trên toàn thế giới, không phải riêng về Hoa Kỳ? Rồi ngay cả cái Trung Quốc hiện tại bây giờ đang nằm trong cái tình trạng gọi là bubble day off. Cái những câu hỏi mà tôi đặt ra sáng hôm nay, nó cứ quay đến game, tất cả chúng ta đều đang chờ đợi một trong những cái biến cố này mà nó bùng ra là vấn đề, và nói rằng rất là tệ. Chẳng hạn như bây giờ nó nói là cái China Evergrande miss 3 kỳ trả tiền lời rồi. Rồi Japan, những cái wholesale inflation nó tăng lên gọi là 13 năm high, chưa bao giờ nó lên nhiều như vậy. Bên Anh thì spending nó đã grow lên 0.6%, tức là người dân bên Đức Anh đó, họ cứ spending nhưng mà cái tiền inflation cũng tăng lên. Rồi IMF cũng đã downgrade cái economy the whole world. Rồi Bank America của Korea, của whole cái rate hiện tại rất thấp. Rồi vân vân và vân vân, rất nhiều cái biến cố hiện tại bây giờ mà người ta đang nhìn vào để người ta theo dõi cái thị trường. Quý vị mà Dũng nói vị, nếu mà chúng ta là người day trade hay là night trade hay là whatever, chúng ta nên ngồi ở một cái computer quý vị hàng giờ để mà theo dõi, tại vì thị trường nó biến động tích tắc mà không biết được khi nào nó sẽ là bùng nổ ra. Những cái bản tin mà Dũng đưa ra, những câu hỏi chúng ta đưa ra thì nó có một nằm trong cái dạng gọi là cái negative. Nó rất là negative, thưa vị. Ngay cả cái ga, cái xăng dầu, sáng hôm nay thì thấy là xăng dầu lên cả gần như 80 đồng mấy chục xu, bây giờ nó nằm ở ngưỡng cửa 80 đồng. Vậy thì người dân phải trả tiền xăng lên, inflation tức là tiền lạm phát lên. Trước đây chúng ta mua 1 đồng, bây giờ mua 1 đồng 20 xu, 30 xu, 50 xu, thậm chí nhiều hơn nữa. Xăng đổ 1 đồng 70 xu, bây giờ đổ 3 đồng, gần 3 đồng cho 1 gallon xăng. Nhiều cái biến cố xảy ra và tiền rót từ chính phủ đã hoàn toàn hết rồi. Hay là chúng ta đi làm, có những người vẫn còn thất nghiệp, có những người không đi làm, có những người ở nhà sợ dịch quá. Vậy thì tiền sẽ tiêu từ từ và sẽ lúc nào đó nó sẽ đi vào một cái ngưỡng cửa gọi là một cái gọi là crisis về economy, hay nôm na là nói là nó bị nằm vào cái gọi là cái khủng hoảng về kinh tế. Cái tôi bị gas price hiện tại giờ có 8 tiểu bang vẫn còn nằm dưới 3 đồng cho 1 gallon, nhưng mà chính xác hơn là 2.99, một trong những bang là Texas. Chúng ta rất may mắn vẫn còn đổ dưới 3 đồng, nhưng mà 2.99 là same thing. Nhưng mà chúng ta nhớ là 1.99 với 2 đồng nó khác nhau, người ta mua 1.99, ta mua 2 đồng, tức 1 cent khác nhau thôi. Hiện tại như là Oklahoma, Mississippi, Texas, Arkansas, Louisiana, Kansas, Alabama, Missouri, đó là những tiểu bang vẫn còn under 3 đồng cho 1 gallon. Texas bây giờ 2 đồng chín mấy rồi đó, hay có những chỗ gần, cũng có thể những chỗ có 3 đồng rồi, quý vị. Nhưng mà nói chung average hiện tại trên toàn nước Mỹ là khoảng 3 đồng 25 xu, California là gần 4 đồng cho 1 gallon xăng. Vậy thì chúng ta tự đặt một câu hỏi cho riêng mình: tình hình kinh tế hiện tại giờ nó có sáng sủa hay không? Nếu mà chúng ta trả tiền shopping, tiền mua sắm nó tăng lên, nó gọi là inflation hay gọi là lạm phát. Rồi ngay cả tiền xăng chúng ta đổ trước đây là 1 đồng 70 xu, 1 đồng 50 xu, bây giờ là 3 đồng. Vậy thì tình kinh tế nó có sáng sủa không? Trong khi đó tiền bạc chúng ta vào, chúng ta cái tiền nó gọi là tiền income không tăng lên. Vậy đến lúc nào đó chúng ta sẽ gặp vào một cái tình trạng gọi là khó khăn về tài chính, đúng không? Wow. Những bản tin như vậy đưa ra thì thật sự quý vị, Dũng chỉ mong quý vị suy nghĩ chứ không phải là hù dọa quý vị nha. Rồi airline, nói đến chuyện airline, quý vị thấy là ngày cách đây 2 ngày thì Southwest Airlines đã nằm trong một cuộc khủng hoảng gọi là cancel gần hơn 2.000 chuyến bay của mình. Và họ cho biết rằng cái vấn đề ở đây không phải là cái vấn đề về không lưu hay là thời tiết, nó là một cái phần, một cái excuse, tức là một cái cớ thôi. Nhưng mà chính xác họ nói là chúng tôi admitted là chúng tôi bị short quá nhiều employee, tức là bị thiếu nhân viên trầm trọng luôn. Hiện tại bây giờ riêng về Southwest Airlines họ thiếu khoảng 7.000 nhân viên, quý vị. Vì trước khi đại dịch khoảng August 2019, họ lúc đó họ có khoảng 61.300 nhân viên. Nhưng mà hiện tại bây giờ khi Dũng đưa bản tin này đó, họ có khoảng 54.500 nhân viên thôi. Tức là cái số lượng nhân viên thiếu thì chắc cái service thiếu, đúng không? Và họ nói rằng cái vấn đề mà họ đã mướn lại đầu năm 2021, họ đã mướn lại nhân viên và có hầu như có đã cover gần đủ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là họ training nhân viên mới, thì nhân viên mới làm họ phải mất rất nhiều thời giờ để training. Và nó không có pick up kịp cái thời điểm mà họ service cái mùa hè. Nên cái tình trạng thiếu hụt nhân viên vẫn nằm ở đó. Chẳng hạn chúng ta có một 10 nhân viên làm việc ok hết, bây giờ chúng ta có 5 nhân viên mới và 5 nhân viên cũ. Thì cái số đó không phải là 10 nhân viên nữa mà chỉ có 5 nhân viên mới kèm 5 nhân viên cũ. Chứ là 5 nhân viên cũ kèm 5 nhân viên mới và làm cho cái system nó đi chậm lại. Đúng không? Nó sẽ chậm lại và trường hợp đó giống như Southwest hiện tại bây giờ. Cái khó chịu chỗ này, cái đại dịch vừa xảy ra thì họ đã cho buy out những cái giờ nhân viên hay là cái retirement package. Đơn giản, ví dụ thấy đây là cái vấn đề mà đã xảy ra không phải riêng Hoa Kỳ, trên toàn thế giới luôn. Tức là dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu là gọi là dắt chanh bỏ giỏ, đúng không? Chẳng hạn như có một người đó làm cho công ty này 30 năm, anh vào lúc anh 30 tuổi, bây giờ anh 60 tuổi, cái tuổi sắp sửa về hưu thì anh bị lay off. Ngay đại dịch xảy ra, ok, to buy out, anh về hưu sớm luôn 2 năm, tại vì 62 tuổi, 60 tuổi anh về, to buy out luôn, anh đi ra. Và họ sẽ mướn người khác vào. Tại sao như vậy? Những người làm 30 năm, lương bắt đầu vô 10 đồng một giờ, bây giờ lên 3 triệu đồng một giờ, 2 triệu đồng khác nhau. Đúng không? Bây giờ tôi mướn một người mới vô, trẻ, năng lượng hơn, năng lực hơn, tất cả mọi thứ đều hơn hết, trẻ tuổi hơn, mạnh bạo hơn, thì vào trả 15 đồng. Vẫn rẻ hơn cái anh chàng già già đó, chúng ta trả 30 đồng. Đó là cái cách hiện tại bây giờ, nhưng mà nó vẫn nằm trong gọi là legalize, vẫn còn hợp lệ. Thì trường hợp đó là những công ty hiện tại giờ họ làm rất là nhiều, và tôi nghĩ rằng đó là cái điều bình thường, tại vì người chủ họ lúc nào cũng muốn lợi, đúng không? Thì airline thiếu nhân viên trầm trọng. Vậy thì theo quý vị nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ có dám lay off họ nếu họ không chích ngừa không? Wow, một câu hỏi chúng ta nên đặt ra. Nếu mà lay off họ như vậy thì những hãng hàng không sẽ đi về đâu? Người ta có đi lại được hay không? Rồi cổ phiếu của họ sẽ như thế nào? Nếu mà thật sự ra, thì Dũng nói với vị luôn nè. Nếu mà thật sự ra những nhân viên này cuối tháng 10 mà không chích ngừa, đặc biệt American Airlines, không chích ngừa mà họ bị đuổi đó, thì Dũng short sell liền, short sell American Airlines. Short liền, tại vì chắc chắn cổ phiếu sẽ xuống, tại vì họ không bay được. Thì Dũng mua liền, short liền, không có mua lên mà mua short liền. Vì thế Dũng nói với vị cứ theo dõi, nếu vị nào mua cổ phiếu cứ ngồi trước cái máy tính coi. Nếu mà vừa đùng cái nhân viên của American Airlines chuẩn bị lay off, thì Dũng mua short sell American Airlines liền, chắc chắn sẽ xuống cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Amazon tìm thấy là một công ty rất là vui, cái chuyện cũng hay đó. Amazon sẽ bắt đầu cho nhân viên trở lại vào ngày 3 tây tháng 1 năm 2022, tức là go back to office. Nhưng họ nói rằng hiện tại bây giờ thì cái 2 ngày mỗi tuần là vô office. Nhưng mà trong cái ngày đầu tiên, những ngày đầu tiên mà nhân viên trở lại office đó, thì cũng tùy thuộc theo cái người director hay là manager. Ví dụ như đi làm hãng Amazon, nhưng làm office cứ tuần lễ vô 2 lần. Bây giờ ngày 3 tây tháng 1 năm 2022 Dũng phải vào full time. Nhưng mà tùy cái anh chàng manager của Tiến Dũng hay là director, nó là ok, cứ làm ở nhà đi không sao. Thế Amazon đưa toàn quyền quyết định cho director hay là những người manager là cứ cho nhân viên vào hay là không cho nhân viên vào. Và họ dựa lên một cái performance của nhân viên đó. Đây cũng là điều rất là hay. Amazon hiện tại thì họ có trên 1.300.000 nhân viên cái thủy trên toàn thế giới. Đây là một điều rất là hay. Và anh chàng Andy Jassy, anh chàng này, chúng ta biết cái anh chàng này đã lên CEO. Andy Jassy, anh này không phải là gốc về nhà thương mại, thư kinh doanh, nhưng mà anh này là người gọi là technology. Nên anh biết rất là rõ bây giờ. Anh chỉ cần coi cái performance thôi, nó là cái khâu đó yêu cầu nhân viên lại làm việc 100%. Cái khâu đó nhân viên làm ở nhà được, tại vì anh chàng Andy này là ảnh là người gọi là gốc của ảnh là technology, chứ không phải ảnh là người gọi là như là anh chàng Jeff Bezos. Nên ảnh cũng rất là biết rất là nhiều cái cách điều hành cái bộ gọi là trong cái system gọi là technology của cái công ty Amazon. Wow, đây cũng là cái bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại phần tin.
Chắc có lẽ là xong cái holiday, cái này cuối năm thì chúng ta cũng sẽ trở lại những cái mạnh mẽ hơn để mà cho cái kinh tế nó phục hồi. Điển hình như là công ty Amazon 3 tháng 1 sẽ bắt trở lại cái office toàn bộ nhân viên, Hy vọng là tất cả mọi office, mọi hãng xưởng chúng ta sẽ trở lại những cái hoạt động bình thường, không có giống như hiện tại. Airline đang khủng hoảng những cái problem bởi vì cái vấn đề là không có nhiều những cái employee nữa để mà phục vụ cho những cái chuyến bay, những cái sân bay của họ, thì đó cũng là một trong những cái vấn đề nan giải hiện tại của rất là nhiều những cái cơ sở kinh doanh, những cái công ty lớn hay hoặc là những cái cơ sở nhỏ với không tín dụng.
Nan giải, vấn đề nan giải.
Nan giải,
nan giải. Vấn đề nan giải.
Vâng, nan giải. Đúng không ạ?
Vâng, đúng là như vậy, quý vị. Chúng ta cũng nhớ là không phải riêng về American Airlines, không đâu, người ta không chỉnh ngừa. Nhưng mà ngay cả quân đội của Hoa Kỳ cũng còn rất rất nhiều trong.
Nhưng mà tại sao người ta lại không có, một số người lại không có muốn chích ngừa mà tí dụng biết không?
Thế chích ngừa chưa?
À có, tí dụng.
Chích ngừa rồi hả? Vâng, thật sự ra thì nó vấn đề rất là nhạy cảm. Quý vị đã chích rồi thì thôi chúng ta cứ chịu đựng vậy đi, còn gì chưa chích thì chúng ta cứ giữ vậy đi. Có nhiều cái mà nếu mà quý vị theo dõi chương trình, theo dõi những cái bản tin mà bên lề, ngay cả quý vị nhà có bác sĩ hay có y tá giữ hỏi thăm tại sao chích ngừa và tại sao không chích ngừa, thì tùy quý vị thôi. Thì dù không có khuyến khích quý vị là không chích ngừa hay là thì khuyến khích là nên chích ngừa, nhưng mà theo cá nhân của mình thấy rằng tại sao chích ngừa thì mình vẫn còn sống, còn 15-16 tháng nay mình vẫn còn sống, còn tại sao chích ngừa. Và chích ngừa thì tại sao phải chích, thì có nhiều người chích vẫn bệnh, có nhiều người chích vẫn chết, vân vân, có rất nhiều cái.
Đúng.
Nên
sử
dụng riêng về cá nhân của mình thì mình thấy rằng mình vẫn người giữ đó, đến khi nào mình muốn chích thì mình chích, giờ mình chưa muốn chích thì chưa muốn chích.
Nghe vậy, đúng vậy. Nhưng mà trong cái vấn đề khó khăn là không biết là mình đi đứng mình có trở ngại gì không, khi mà mình outstate, mình đi qua ra khỏi quốc gia, thì cái đó chắc có lẽ là mình cũng phải đợi khi nào mà nó không còn có những cái ngăn cản như là giấy tờ ID này nọ, thì mình lúc đó mình trở lại bình thường ha.
Dạ, rồi mình biết rằng hiện tại bây giờ những cái pharmaceutical họ yêu cầu FDA và CDC phải approve cho họ, đặc biệt về CDC. FDA phải approve cho họ rằng cái thuốc đặc trị về cúm vú háng mà họ chưa cho ra. Họ nói là uống vô là bảo đảm ở nhà 5 ngày uống là hết. Rồi ngay cả cái antibody họ cũng muốn approve cái đó, vì những người mà bị bệnh á, chích vô cái antibody là hết liền, tức là nó mạnh lại. Tại vì sao? Cái antibody của cái body của mình mà nó bị yếu á, như system bị yếu thì chúng ta bị dễ bị nhiễm. Thì bây giờ chúng ta đã bị nhiễm rồi thì mà chích cái đó vào để nó chống lại, mà họ cũng chưa cho. Tức là những cái này chúng ta đặt câu hỏi rằng what's wrong with government today? What's wrong with them? Tại sao mà họ lại cấm những cái điều đó mà lại họ để bắt buộc phải chích ngừa? Why? Chúng ta có thể đặt câu hỏi riêng cho cá nhân mình, tại sao những cái thuốc mà đặc trị họ không cho bán, không cho mua? Vậy thì tại sao họ cần cái gì, họ muốn cái gì ở đây? Chứ nên đặt câu hỏi của mình trước khi vậy bị chích ngừa. Vậy thì hẳn là chích ngừa vị thấy có ok không? Tính tình có thay đổi không? Cái gì đó. Chúng ta đặt một câu hỏi. Chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta tự what, gọi là listen to your body. Nhiều cái lắm. Ví dụ nghĩ rằng nó cũng có những cái gì đó mà mình nên tìm hiểu kỹ trước khi mình quyết định. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc quý vị và Hoàng Tính có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày thiệt là vui. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Bye bye.